và chương trình nhạc chủ đề. Thân ái chào quý vị.
Các bạn, chương trình Một Bông Hồng Để Tạ Ơn của chúng ta hôm nay cũng là một nén nhang tưởng niệm nữa. Chúng ta thắp lên gửi tới nhạc sĩ Vũ Thành. Vâng, như các bạn đã biết, nhạc sĩ Vũ Thành đã vĩnh viễn rời bỏ chúng ta. Ngày ông mất, hy vọng của ông cũng như hy vọng của những kẻ ly hương như chúng ta cho một cuộc trở về, dù dưới hình thức nào còn rất mỏng. Hà Nội, rồi Sài Gòn, Vũ Thành đã không hề được nhìn lại. Chỉ nhìn lại thôi. Nghe lại nhạc ông, chúng ta rất dễ nhận ra một điều, đó là một người rất nặng lòng với quê hương. Dù ông có nói tới bất cứ điều gì trong nhạc, cái nỗi tư hương ấy vẫn cứ bàng bạc ở khắp mọi nơi. Liệu Hà Nội 50 năm trước và Sài Gòn 30 năm sau, những người thân còn lại của ông và một số người trong chúng ta đã được nhìn thấy lại với tư cách những du khách, có an ủi được phần nào nỗi lòng của người quá cố?
Thank you.
Nhạc cổ điển Tây Phương hầu như là thứ nhạc chỉ dành riêng cho một số người nào đó, những người học nhạc hay nghiên cứu âm nhạc. Nhạc Vũ Thành hình như đã được chiết ra từ cái rừng nhạc kỳ ảo đó, hay sâu xa hơn nữa, nó được chiết ra từ những hạt mầm, từ những suối nguồn của các khu rừng đó, nhưng nó vẫn mang dấu ấn rõ ràng là sản phẩm của Vũ Thành. Và khi được phổ biến, nó đã đóng góp phần nào vào sự giàu có chung của kho tàng âm nhạc Việt Nam. Có một lần Phạm Duy trước đông cử tọa, khi giới thiệu Ánh Tuyết trình bày bản Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành, đã gọi Vũ Thành là nhạc sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, chỉ sau có Phạm Duy thôi. Ngoài sáng tác, ông còn là một trong những nhạc trưởng tài hoa đầu tiên của chúng ta. Trông thấy ông đứng điều khiển ban nhạc với bộ quân phục trắng và chiếc mũ có cành lá vòng quanh, mới thấy lời nói của Phạm Duy không phải chỉ là lời nói đùa. Nhạc của Vũ Thành đối với âm nhạc Việt Nam cũng mang chính cái vẻ đẹp ấy.
Bye.
giữa những tên gọi đó. Nhưng khi các ca khúc được hát lên, cái khoảng cách đó không còn nữa. Nó là khoảng cách tâm lý nhiều hơn vật lý. Khi yêu, người ta sẽ hiểu không thể nào lấp đầy được khoảng cách mà Xuân Diệu gọi là của hai thế giới đầy bí mật. Vì em là em và anh vẫn cứ là anh. Song khi ý thức rõ ràng như thế, chính là lúc người ta vượt qua được những giới hạn vô hình, lập với nhau thành cái khoảng cách có còn hiện hữu, khi ấy nó cũng mang tên là tình yêu đấy, phải không các bạn? phải có một trình độ nhạc lý nào đó, một khổ công tập luyện. Hay nói cách khác, nhạc vũ thành là để dành cho các ca sĩ. Nhưng nếu thích và khi yêu mà bạn lại thuộc nhạc vũ thành, bạn cứ việc hát. Bạn đã tìm thấy trong đó những rung động cùng nhịp với lòng mình. Với tư cách là người yêu, chúng ta không nhất thiết phải là ca sĩ. Nhạc vũ thành có cái khó khăn của kỹ thuật kết hợp âm thanh, nhưng lại có cái dễ dãi của ngôn ngữ đời thường. Nói vậy, không có nghĩa rằng lời ca của vũ thành thiếu trang trọng. Ngược lại nữa là đằng khác. Người ta có thể nhận thấy ngay từng từ ngữ ông dùng. Ông gọi người tình là bạn, gọi Hà Nội là em. Phải chăng điều ấy dễ dàng hơn lúc phát âm thay vì gọi người yêu chẳng hạn? Đó là những tiếng nói, cái tên gọi. Người ta phải tuân theo các quy luật của tình mới nói được, mới gọi được. Nếu không, chỉ là những lời nói dối, những tiếng kêu gượng. một điều thích thú khi nghe nhạc Vũ Thành. Khi cảm tưởng đầu tiên ta nghĩ rằng ông chịu ảnh hưởng nhạc cổ điển Tây Phương, hay ít nhất nhạc bán cổ điển Tây Phương. Nhưng nếu nghe kỹ nhạc của ông, người ta sẽ thấy đó là tâm sự của một người có cách diễn tả như thế. Có nhạc của Vũ Thành, tình bạn trở nên đẹp hơn, tình yêu trở nên đẹp hơn, và Hà Nội thêm phần đẹp hơn. Ước mơ của ông gần gũi với mọi người. Cái buồn trong nhạc của ông, nếu có, cũng là cái buồn thơ mộng khỏe khoắn, dù khi ông nói lời từ biệt. Hà Nội trong nhạc Vũ Thành, Hà Nội trong nhạc Hoàng Dương và Hà Nội trong nhạc Trần Văn Nhơn đều có thể coi như những tháp rùa âm thanh trang điểm thêm cho Hà Nội. Hà Nội sẽ giữ được đúng như Hà Nội dù có phải trải qua những đổi thay, và những gì ông viết ra đều có ý nghĩa của những tác phẩm nghệ thuật một người có thể tạo ra, dâng hiến. Quà tặng của Vũ Thành chúng ta đã nhận được, các thế hệ sau chúng ta nhận những tác phẩm ấy như thế nào chúng ta không thể biết trước. Giờ đây ông đã ra người thiên cổ, nhưng nếu nhạc của ông còn được nghe, còn được hát, thì dù ông đã mất cũng chỉ là sự vắng mặt. Và chúng tôi tin rằng trong đời sống còn tình yêu, tình bạn, và quê hương đối với mỗi người chúng ta còn là một phần thịt xương, thì Vũ Thành vẫn sẽ còn là niềm hãnh diện của chúng ta. Vì tựu chung, ông là một trong những nhạc sĩ viết tình ca hay nhất của chúng ta.
Thank you.
bạn vừa thưởng thức các bản nhạc Gió Thoảng Hương Duyên, Say Nhạc Kênh Tàm, Gửi Án Mê Hàng, Giấc Mơ Hồi Hương và Thầm Ước Một Chiều của Vũ Thành, qua các giọng ca Kim Tước, Anh Ngọc, Quỳnh Giao và Mai Hương.
Chủ đề đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.